Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 13 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc có bao nhiêu lần Đức Mẹ đã hiện ra. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề một vài kết luận liên quan tới các chứng tích lòng tôn sùng Đức Maria trong phụng vụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ kế hoạch hòa bình cho Syria, đang bị lâm nguy sau một vụ khủng bố tai hại nhất mới đây. Vụ khủng bố nặng nề nhất bằng hai xe bom sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua gần một doanh trại tại thủ đô Damascus đã làm cho 55 người chết và hơn 370 người bị thương. Chính phủ Syria buộc tội những kẻ khủng bố là thủ phạm vụ này, trong khi lãnh tụ Hội đồng Quốc gia đối lập, ông Burhan Çalıoğlu, cho rằng việc làm này là một chiến thuật của chính phủ Syria để giữ dân chúng ở trong nhà và đừng biểu tình chống chế độ. Çalıoğlu mạnh mẽ lên án vụ khủng bố, đồng thời bày tỏ sự gần gũi trong tinh thần của Đức Thánh Cha và cộng đồng công giáo với gia đình các nạn nhân, và khẳng định rằng bạo lực vừa xảy ra phải khuyến khích mọi phe đẩy mạnh và củng cố quyết tâm thi hành kế hoạch hòa bình của ông Annan, cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, vốn đã được mọi phe liên hệ chấp nhận. Các vụ khủng bố này cũng chứng tỏ Syria cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Tình hình tại Syria đòi phải có một quyết tâm chung và cương quyết của cộng đồng quốc tế để thi hành kế hoạch hòa bình bao nhiêu có thể và gửi thêm các quan sát viên. Cho đến nay, Liên Hiệp Quốc đã gửi 105 quan sát viên quân sự rải rác tại nhiều thành phố lớn và một số vị trí ở Syria để kiểm soát đình chiến. Theo Cha Lombardi, sứ vụ này của Liên Hiệp Quốc cần được nới rộng và củng cố. Cha cũng nói rằng, lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hồi phục sinh vừa qua cho Syria là điều cấp thiết hơn bao giờ hết, cần gấp rút quyết tâm tiến bước trên con đường tôn trọng, đối thoại và hòa giải.
Milano, Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, đang chuẩn bị đón tiếp các gia đình công giáo đến từ 145 nước trên thế giới tham dự Đại hội các gia đình công giáo thế giới kỳ 7 từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới đây. Giáo phận cũng động viên được 5.000 người thiện nguyện, trong đó có nhiều người nước ngoài, để cộng tác vào công cuộc đón tiếp, tổ chức, giữ an ninh trật tự cho đại hội. Trong số những người thiện nguyện có 255 người Philippines. Trong những ngày hội nghị thần học mục vụ về gia đình, có tổng cộng 104 diễn giả đến từ 27 quốc gia. Tham dự hội nghị này có 5.000 chuyên gia đến từ 110 nước, trong đó có Việt Nam. Hội nghị diễn ra tại các thính đường ở khu vực hội chợ triển lãm Firamigliano Chitti ở đường Scarambo. Đức Thánh Cha sẽ tham dự phần chót của Đại hội các gia đình, tức là tối thứ Bảy, ngày 2 tháng 6, và chủ sự thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 3 tháng 6, tại phi trường du lịch phía bắc thành Milano.
Hán Thành, Đức Cha Andre Liêm Chu Chính, tân Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, là người ủng hộ cuộc đối thoại với Bắc Triều Tiên và dấn thân bênh vực sự sống. Trên đây là lời tuyên bố của Cha Luca Kim ở Hán Thành với hãng tin công giáo Asia News. Đức Cha Liêm Chu Chính, 69 tuổi, nguyên là giám mục phụ tá kiêm tổng đại diện của giáo phận Hán Thành, Nam Hàn, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục Hán Thành hôm 10 tháng 5 vừa qua, kế nhiệm Đức Hồng Y Nicola Trịnh Trấn Thích, 80 tuổi. Đức tân tổng giám mục xuất thân từ một gia đình công giáo từ năm đời, ông nội của ông nội ngài chịu tử đạo năm 1850. Cùng với nhiều tín hữu khác, Trong số 5 chị em của ngài có 2 người là nữ tu. Từ lâu Đức cha Liêm Chu Chính vẫn dấn thân bênh vực đạo đức sinh học và đối thoại với Bắc Triều Tiên. Ngài giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban giám mục bênh vực sự sống và từng là chủ tịch Ủy ban hòa giải dân tộc Hàn Quốc thuộc Tổng giáo phận Hán Thành.
Trier, Đức cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier bên Đức, đánh giá tích cực cuộc trưng bày tấm áo chùm không đường khâu của Chúa Giêsu trong 4 tuần qua, thu hút hơn 500.000 tín hữu đến kính viếng. Tuyên bố với giới báo chí hôm 11 tháng 5 vừa qua, Đức cha Ackermann gọi các cuộc hành hương này là một biến cố đức tin, tuyên xưng Chúa Giêsu và thực là một cuộc hành hương kính Chúa Kitô. Cuộc trưng bày tấm áo chùm của Chúa Giêsu sẽ kết thúc với thánh lễ vào chiều Chủ nhật hôm nay, 13 tháng 5, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Trier. Trong thời gian qua, đã có nhiều tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau, thuộc mọi lứa tuổi đến hành hương tại đây. Cuộc trưng bày lần trước đây, trong 28 ngày, hồi năm 1996, đã có gần 700.000 tín hữu đến kính viếng tấm áo chùm của Chúa Giêsu. Theo tương truyền, tấm áo chùm này đã được các binh sĩ Roma rút thăm khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh.
Menzinger, bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X, Đức giám mục Bernard Feley hy vọng hòa giải và hiệp nhất với tòa thánh, nhưng đồng thời nhìn nhận rằng trong nội bộ huynh đoàn có nhiều thành phần chống đối sự hiệp nhất này. Trong thời gian qua, ban lãnh đạo huynh đoàn đã trả lời thư của tòa thánh về việc chấp nhận bản tiền đề đức tin và thư này đang được tòa thánh cứu xét. Nếu bản trả lời này thỏa đáng, thì huynh đoàn được hòa giải với tòa thánh và có thể huynh đoàn trở thành một giám hạt tòng nhân. Huynh đoàn này ly khai với tòa thánh hồi cuối tháng 6 năm 1988, sau khi Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre, người sáng lập huynh đoàn, tự ý truyền chức cho 4 giám mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 11 tháng 5 vừa qua, Đức giám mục Feley nhìn nhận có sự rạn nứt trong nội bộ huynh đoàn vì 3 giám mục và một số người khác không muốn ban lãnh đạo chấp nhận yêu cầu của tòa thánh. Đức giám mục Feley nói, tôi nghĩ rằng đề nghị của Đức Thánh Cha là chân thành vì đề nghị này đến từ chính Ngài. Dường như không có cạm bẫy nào cả, vì thế chúng tôi phải cứu xét kỹ lưỡng đề nghị và nếu có thể sẽ tiến hành. Cho đến nay, huynh đoàn Thánh Pio X không chấp nhận giáo huấn của Công đồng Trung Vatican II, nhất là về đối thoại đại kết liên tôn và tự do tôn giáo.
Ottawa, gần 20.000 người, phần lớn là giới trẻ, đã tham dự cuộc biểu tình và tuần hành hôm 10 tháng 5 vừa qua trước Quốc hội Liên bang Canada kêu gọi Quốc hội cấm phá thai. Cuộc biểu tình nằm trong khuôn khổ cuộc tuần hành thường niên lần thứ 15 để bênh vực sự sống tại Canada. 60% các tham dự viên là những người ở lứa tuổi 30 hoặc trẻ hơn. Có 18 dân biểu thuộc đảng bảo thủ và một số nghị sĩ khác cũng tham dự cuộc meeting và phát biểu. Nhiều giám mục công giáo đã chào mừng các tham dự viên trước tháp hòa bình, trong đó có Đức Hồng Y Thomas Coughlin, Tổng giám mục giáo phận Toronto. Nhiều thánh lễ được cử hành tại một số nơi ở thủ đô nhân dịp cuộc tuần hành này. Nhân cuộc biểu tình, một số giám mục đã lên tiếng kêu gọi thay đổi những quan niệm trong xã hội đưa tới phá thai. Chẳng hạn, trong thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Ottawa, đông chật kín tín hữu, Đức cha T. Franz Frendegrass, Tổng giám mục giáo phận Ottawa sở tại, nói rằng, chúng ta cần thách thức ý tưởng sai lầm cho rằng phá thai chỉ là một quyết định riêng tư của mỗi người. Sự thật là phá thai làm thương tổn mọi người, từ thai nhi trong lòng mẹ cho tới người mẹ, người cha, cộng đoàn và cả nền văn hóa của chúng ta nữa. Chúng ta cần trở thành những chứng nhân về phẩm giá Chúa ban cho chúng ta trong tư cách là người. Chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương ngay từ lúc mới được thụ thai, được mời gọi sống kết hiệp với Thiên Chúa, yêu thương và phục vụ tha nhân trong Chúa Giêsu Kitô. Đức Tổng giám mục Frendegrass cũng nhận xét rằng các cuộc thảo luận về phá thai thường chỉ chú ý đến quyền tự quyết của mỗi cá nhân, như khẩu hiệu của những người ủng hộ phá thai dặn nói, thân thể tôi tự do chọn lựa. Nhưng họ cố tình không biết đến sự kiện việc chọn lựa chấm dứt sự sống của một thai nhi ảnh hưởng tới các thành viên khác trong gia đình, bạn hữu và cả cộng đoàn rộng lớn hơn. Các quyết định của chúng ta có một ảnh hưởng vượt ra ngoài thân thể của chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh được nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như những cành nho và khô héo. Người ta nhặt lấy và quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Cây nho là một cây quen thuộc trên đất Palestine. Người ta trồng nho để ăn trái hay làm rượu. Đức Giêsu đã từng thấy những cây nho với những cành nho trĩu quả. Ngài muốn dùng hình ảnh này để nói lên tương quan giữa Ngài với các môn đệ. Thầy là cây nho, anh em là cành. Cành sống được, sinh trái được là nhờ gắn liền với cây. Dòng nhựa từ cây sẽ nuôi sống cành. Như cành không tự mình sinh hoa trái được, người môn đệ cũng chẳng làm gì được nếu không gắn bó với Thầy. Có một lối nói đặc biệt để diễn tả sự gắn bó này, ở lại trong. Cụm từ này được nhắc lại 6 lần như một điệp khúc. Anh em hãy ở lại trong Thầy, một lời kêu mời tha thiết của trái tim. Thầy Giêsu xin các môn đệ đừng quay lưng lại trước tình yêu, vì tình yêu cần được đáp trả mới trở nên trọn vẹn. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cành nho không có tự do để chọn lựa ở lại hay không ở lại. Chỉ con người mới có thể tự nguyện ở lại hay cố tình từ chối. Nhưng ở lại trong Thầy cũng có nhiều cấp độ. Chắc chúng ta cũng đã ở lại trong Chúa Giêsu phục sinh ở một mức độ nào đó. Và cây đời của chúng ta đã sinh hoa trái ít nhiều. Nhưng chúng ta vẫn cần ở lại hơn nữa để có trái nhiều hơn. Càng ở lại sâu, càng có trái nhiều, trái ngon, trái tồn tại mãi. Trái tỷ lệ thuận với những việc chúng ta ở lại trong Chúa. Nét đặc sắc làm nên đời người Kitô hữu chính là chuyện của cây và cành. Cây và cành cùng chia sẻ một dòng nhựa sống. Kitô hữu không chỉ sống với Giêsu, sống như Giêsu, sống cho Giêsu, mà còn sống trong Giêsu. Sự sống của Chúa Giêsu phục sinh. Chưa sống trong Chúa Giêsu, chưa thật sự là Kitô hữu. Chúng ta cũng không quên vai trò của Thiên Chúa Cha, người trồng nho. Cây nho Giêsu được Cha vun trồng chăm bón. Các cành nho không sinh trái thì bị Cha chặt đi. Các cành đã sinh trái thì được Cha cắt tỉa để sinh trái nhiều hơn. Cha cắt tỉa không vì độc ác, nhưng vì yêu. Vì muốn điều tốt hơn cho cành nho. Chữ hơn giúp chúng ta hiểu được những cắt tỉa đau đớn trong đời mình. Có thể nói chính Đức Giêsu cũng đã được Cha cắt tỉa qua đau khổ, nhục nhã và cái chết kinh hoàng. Không phải vì Ngài chưa thanh sạch, nhưng để Ngài giống và gần ta hơn. Điều làm Chúa Cha tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái. Vinh quang của cha không nghịch với sự triển nở thật sự của con người. Sự eo uột, cằn cỗi của chúng ta mới là nỗi nhục cho Thiên Chúa. Hãy sinh trái nhiều nhờ chấp nhận những cắt tỉa của cha qua lời Đức Giê-xu. Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con cần có Chúa hiện diện, để con khỏi quên Chúa. Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào. Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con yếu đuối. Con cần Chúa đỡ nâng, để con khỏi quỵ ngã. Không có Chúa, con đâu còn nồng nhiệt hăng say. Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đến. Con cần được thêm sức mạnh để khỏi ngừng lại dọc đường. Xin ở lại với con, lạy Chúa, vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. Con không dám xin Ngài ơn siêu phàm, chỉ xin ơn được Ngài hiện diện. Xin ở lại với con, vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa, và không đòi phần thưởng nào khác ngoài việc được yêu Chúa hơn.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917. Trong lịch sử giáo hội đã có bao nhiêu lần Đức Mẹ hiện ra? Bên cạnh những lần giáo quyền nhìn nhận Đức Mẹ hiện ra thực sự, còn có nhiều vụ giả tạo. Lấy tiêu chuẩn gì để phân định? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Nếu ai hỏi rằng trong suốt 20 thế kỷ lịch sử Hội Thánh, Đức Mẹ đã hiện ra bao nhiêu lần, thì có lẽ sẽ không tìm được câu trả lời. Bởi vì thời xưa, người ta không quan tâm đến việc ghi chú các chi tiết để lưu lại cho hậu thế. Có thể nói được rằng, sự phát triển lịch sử theo những tiêu chuẩn khoa học chỉ mới phát triển vào những thế kỷ gần đây, đòi hỏi phải có những chứng tích chắc chắn, chứ không phải dựa theo truyền khẩu. Vì thế, những cuộc khảo sát lịch sử về những lần Đức Mẹ hiện ra mới trở thành đầu đề nghiên cứu trong thế kỷ thứ 20, và các nhà sử học bắt tay vào việc theo dõi những lần Đức Mẹ hiện ra trong các thế kỷ gần đây, với các cuộc nghiên cứu của cha Laurentin về hồ sơ Đức Mẹ Lourdes Đức xuất bản tại Paris năm 1958, rồi tới lượt Rue du Bac ở Paris năm 1980. Một tác phẩm khác cũng trở thành mốc điểm cho các cuộc nghiên cứu là cuốn sách của cha Bernard Billet, Vrai et Fausse Apparition, những lần hiện ra thực và giả, xuất bản tại Paris năm 1973. Cha Billet đã ghi nhận rằng, trong khoảng thời gian từ năm 1928 cho tới năm 1971, nghĩa là trong vòng 43 năm ở khoảng giữa thế kỷ, đã có 200 vụ Đức Mẹ hiện ra. Cha đã làm bản thống kê theo thời gian và không gian. Xét về địa lý, thì đứng đầu là nước Italy với 71 vụ, nước Pháp với 27 vụ, nước Đức với 19 vụ, nước Bỉ với 17 vụ, Tây Ban Nha 9 vụ, Hoa Kỳ 8 vụ, Canada 6 vụ, Brazil, Ireland, Ba Lan, Thụy Sĩ mỗi nước 4 vụ, Hà Lan và tiếp khác mỗi nước 3 vụ. Còn xét về thời gian, thì những năm Đức Mẹ hiện ra nhiều nhất là vào các năm 1933, 14 vụ, 1947, 18 vụ, 1948, 20 vụ, nghĩa là đại khái vào những năm bắt đầu và kết thúc Đại chiến thứ hai. Một thời điểm cao độ nữa là vào năm 1954, năm Thánh Mẫu kỷ niệm 100 năm tuyên bố tiên điều Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. với 18 vụ.
Trong số 210 vụ Đức Mẹ hiện ra thì có bao nhiêu lần thực và bao nhiêu lần giả thưa cha?
Nên biết là vấn đề thực giả có thể xét dưới nhiều khía cạnh, lịch sử, y khoa, pháp lý, tâm lý, vân vân. Cha Bia chỉ chú trọng tới khía cạnh thần học, nghĩa là có bao nhiêu vụ được giáo quyền nhìn nhận và bao nhiêu lần bị giáo quyền phủ nhận. Ngoài ra, giữa hai cái phán quyết nhìn nhận hay là phủ nhận, còn có một cái hạng thứ ba nữa, đó là làm ngơ. Cái thái độ làm ngơ thiên lặng này có thể được thúc đẩy bởi nhiều lý do, hoặc là chờ xem, theo lời khuyên của ông Gamaliel đã đề ra trong sách Tông Đồ Công Vụ chương 5 câu 38. Nếu nó không phải là công việc của Chúa, thì sớm muộn gì cũng xẹp xuống thôi. Hoặc là nếu thấy không có gì nguy hại đến phong hóa đức tin, thì cứ để yên như vậy.
Những lần giáo quyền chuẩn nhận có nhiều lắm không ạ?
Trong số 218 vụ Đức Mẹ hiện ra từ năm 1928 cho tới năm 1971, giáo hội chỉ chuẩn nhận có 4 vụ. Thứ nhất là Fatima. Tuy rằng sự kiện xảy ra năm 1917, nhưng mà mãi tới năm 1930 mới được chuẩn nhận. Thứ hai là Bora, bên nước Mỹ. Đức Mẹ hiện ra cho 5 thiếu nhi trong vòng 33 lần, từ 29 tháng 11 năm 1932 tới ngày 8 tháng Giêng 1933. Thứ ba là Banner, cũng ở bên Mỹ. Đức Mẹ hiện ra 9 lần cho Marian Beko, từ 15 tháng Giêng tới 2 tháng 3 năm 1933. Cả hai lần hiện ra này được nhìn nhận ngày 22 tháng 8 năm 1949. Và thứ bốn là Siracusa tại Sicilia, một đảo ở Nam Italia. Lần này Đức Mẹ không có hiện ra với ai hết, nhưng là tượng của Đức Mẹ chảy nước mắt năm 1953. Đang khi con số nhìn nhận chỉ có 4 vụ, thì con số phủ nhận lên cao hơn nhiều, bởi vì tới 37 vụ. Cuốn sách của cha Bia kết thúc với năm 1971, nhưng mà từ đó đến nay, con số những lần Đức Mẹ hiện ra vẫn tiếp tục gia tăng, và những lần giáo quyền can thiệp cũng gia tăng theo chiều hướng tích cực và tiêu cực. Phân khoa thần học ở Dayton, thuộc bang Ohio, Hoa Kỳ, chuyên về thánh mẫu học, liên tiếp cập nhật hồ sơ. Nhờ vậy, chúng ta được biết rằng, trong suốt thế kỷ thứ 20, nghĩa là kể từ năm 1900, đã có 386 vụ, bao gồm cả Bình Triệu ở nước Việt Nam năm 1975. Trong số này, 299 vụ giáo quyền không lên tiếng, 79 vụ đã bị phủ nhận, còn số trường hợp được nhìn nhận chỉ được có 8 vụ. Ngoài 4 trường hợp đã kể ra trên đây, Fatima, Bora, Banner, Siracusa, còn thêm Akita ở Nhật Bản năm 1973, Zaytun ở Ai Cập năm 1970, Betania ở Venezuela năm 1976, và Manila nhưng mà không chắc lắm. Ngoài ra tôi nghĩ có thể thêm 2 vụ nữa, đó là ở San Nicola, nước Argentina năm 1990 và Ribeho ở Rwanda năm 1981.
Thưa cha, khi nói giáo quyền chuẩn nhận thì có phải là tòa thánh chuẩn nhận không?
Không, trong trường hợp nhìn nhận thực hư của một vụ Đức Mẹ hiện ra, thì thẩm quyền là Đức Giám mục địa phương. Nếu giám mục địa phương không đủ khả năng, thì có thể nhờ tới hội đồng giám mục. Chỉ trong những trường hợp phức tạp thì tòa thánh mới can thiệp, và cụ thể là Bộ Giáo lý Đức Tin. Nhằm giúp cho các giám mục cơ sở để phân định, cơ quan này đã phát hành một tài liệu vào ngày 27 tháng 2 năm 1978 dưới tựa đề Những quy chuẩn để Bộ Giáo lý Đức Tin áp dụng trong thủ tục phán quyết những vụ hiện ra hoặc mặc khải. Văn kiện này dài chừng độ 3 trang A4. Khuôn khổ của bài này chỉ cho phép tôi lược tóm những điều chính yếu mà thôi. Mở đầu văn kiện, Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định trách nhiệm của giám mục giáo phận trong việc tiến hành cuộc điều tra, thường là nhờ tới một ủy ban chuyên viên. Lý do là bởi vì giám mục có trách nhiệm đến tất cả những gì liên can tới phụng tự và tôn giáo trong địa phận của mình. Tiếp đến, văn kiện nêu ra bốn quy tắc để mà biện phân. Quy tắc thứ nhất là phải xác định sự kiện đã xảy ra. Điều này quá rõ, bởi vì nếu không có sự kiện thì đâu còn cơ sở để mà phán quyết. Vì thế, ủy ban điều tra phải đi hỏi những người trong cuộc xem thực hư thế nào, qua việc thẩm vấn những người tự nhận là được Đức Mẹ hiện ra hoặc là các chứng nhân, cũng như khám xét trụ sở thế nào. Quy tắc thứ hai liên quan tới những đức tính của người tự nhận là được Đức Mẹ hiện ra. Họ có phải là những con người tâm lý bình thường, đúng đắn, thành thực, vâng phục giáo quyền hay không? Có sẵn sàng trở về với sinh hoạt tôn giáo bình thường, nghĩa là tham dự các bí tích như bao giáo dân khác, hay là cứ khư khư bảo vệ cái việc đạo đức riêng của mình? Quy tắc thứ ba liên quan tới nội dung của sứ điệp. Sứ điệp cần phải phù hợp với thần học, không có gì trái nghịch với luân lý, không có gì sai lầm. Quy tắc thứ bốn là xét tới những hiệu quả thiêng liêng mang lại, chẳng hạn như việc cầu nguyện, sự hoán cải đời sống, sự tăng trưởng tình bác ái. Nói được là bốn quy tắc vừa rồi là những tiêu chuẩn tích cực, chúng có thể được phát biểu một cách phủ định như thế này. Trước hết là sự kiện chẳng có gì lạ thường. Thứ hai là không có sự sai lầm gì gán cho Thiên Chúa hoặc cho Đức Mẹ hoặc cho các vị thánh khác. Thứ ba là không có dấu hiệu gì trục lợi về tiền bạc chung quanh vụ hiện ra. Thứ tư, những người Đức Mẹ hiện ra không bị tai tiếng gì về tác không, tác phong, cũng như không có mắc tâm bệnh hay là khuynh hướng bệnh hoạn tâm lý. Sau khi đã thẩm định các yếu tố và hoàn cảnh, ủy ban sẽ định trình lên Đức Giám Mục để mà thẩm định qua một trong ba công thức sau đây. Công thức thứ nhất, constat de supernaturalitate, nghĩa là vụ hiện ra có dấu hiệu của một sự can thiệp từ trời. Công thức thứ hai, constat de non supernaturalitate, sự kiện không có dấu hiệu gì rõ rệt về sự lạ lùng, hay là chưa đủ yếu tố để khẳng định là lạ lùng. Công thức thứ ba, constat de non supernaturalitate, sự kiện này chẳng có dấu hiệu gì là khác thường. Hai công thức thứ hai và thứ ba tương đương với một phán quyết phủ định. Tuy nhiên, ủy ban cũng có thể tuyên bố là chưa nên đưa ra phán quyết vội, bởi vì cần phải nghiên cứu thêm. Trong thời gian chờ đợi, Đức Giám Mục có thể cho phép tổ chức những buổi cầu nguyện tại nơi tự nhận là Đức Mẹ hiện ra, tuy dù phải vẫn canh chừng đừng để cho những điều lệch lạc có thể du nhập vào.
Nói chung thì cuộc điều tra có dễ dàng không, thưa cha?
Theo tôi nghĩ, việc điều tra không có đơn giản lắm đâu. Chúng ta hãy lấy vụ Fatima làm thí dụ. Đức Mẹ hiện ra với các thiếu nhi năm 1917, mà mãi tới 13 năm sau, giáo quyền mới chuẩn nhận. Vào thời đại này, có cái vụ Medjugorje. Những lần Đức Mẹ hiện ra bắt đầu từ năm 1981, nghĩa là đỡ hơn 30 năm rồi, mà giáo quyền chưa có đưa ra phán quyết. Nói đúng ra, giáo quyền địa phương đã phán quyết theo nghĩa tiêu cực, nhưng mà có những phong trào đã phản đối phán quyết đó lên Hội đồng Giám mục và lên đến Tòa Thánh. Vào tháng 3 năm 2010, Tòa Thánh đã thiết lập một ủy ban quốc tế để điều tra, gồm 12 thành viên, trong đó có 5 Hồng Y, và ủy ban do Đức Hồng Y Camillo Ruini làm chủ tịch. Nhưng mà cho tới nay, chúng ta vẫn chưa thấy tuyên bố kết quả gì. Dù sao đi nữa, thiết tưởng đừng bao giờ quên rằng, những lần Đức Mẹ hiện ra không mang thêm một chân lý đức tin nào mới. Điều này cũng đúng cho cả sứ điệp Fatima. Như Đức Thánh Cha John Paul II đã nhiều lần tuyên bố, Đức Mẹ Fatima nhắc nhở chúng ta hãy sống trọng tâm của tin mừng, đó là cải thiện đời sống và cầu nguyện. Cũng như tại Cana, Đức Mẹ không ngừng nhắc nhở chúng ta hãy làm điều Thầy đã dạy. Chắc chắn rằng Đức Mẹ sẽ rất hài lòng nếu chúng ta thành tâm canh tân cuộc sống dựa theo tin mừng, hơn là thực hiện một vài đôi ba công việc đạo đức hình thức.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, một vài kết luận liên quan tới các chứng tích lòng tôn sùng Đức Maria trong phụng vụ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy, sự hiện hữu của các kiểu diễn tả lòng tôn sùng Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế trong thời tiền công đồng Trung Nicea là một dữ kiện không thể chối cãi. Nền tảng của lòng tôn sùng ấy trước hết có nguồn gốc trong Thánh Kinh. Có một số văn bản Kinh Thánh diễn tả lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria thành Nazareth. Chẳng hạn trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, hai lời chào đầy kính cẩn mà bà Elizabeth thưa lên với Đức Trinh Nữ liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa và đức tin của người. Lời ngợi khen tự phát của một phụ nữ trong phúc âm, phúc cho đấng đã cưu mang thầy và cho thầy bú mớm. Và sau cùng là các lời của chính Đức Trinh Nữ, mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Các văn bản này đã hiện diện trong trí các tác giả thời tiền công đồng Trung Nicea và hướng dẫn một cách tích cực thái độ của các vị đối với Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế. Vào thời đó, việc tôn sùng Đức Maria dựa trên các lý do giáo lý sau đây. Thứ nhất là nhận thức về một chương trình đặc biệt của Thiên Chúa đối với Đức Maria thành Nazareth. Chương trình ấy kết hiệp mẹ với Đấng Cứu Thế một cách bất khả phân ly. Nó xác định việc khám phá ra sự hiện diện tiên tri của Đức Trinh Nữ ngay trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhất là trong các thánh vịnh, là sách cầu nguyện tuyệt diệu của giáo hội, và việc quy chiếu trực tiếp hay gián tiếp về Đức Maria của vài biểu tượng thánh thiêng nhất như hòm bia giao ước, thành thánh Sion, vân vân. Thứ hai là niềm tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa, chức làm mẹ Đồng Trinh, chức làm mẹ cứu độ của Đức Maria thành Nazareth. Mỗi một trong ba khía cạnh này là mẹ của ngôi lời nhập thể, là mẹ Đồng Trinh, là mẹ của Đấng Cứu Thế, hiện diện đồng thời với nhau và hòa hợp các phản đề không thể giản lược được như Thiên Chúa con người, Trinh Nữ mẹ, và nó có một tầm quan trọng giáo lý mênh mông và tiềm năng ngoại thường làm phát sinh ra nhiều kiểu biểu lộ phụng tự.
Thật thế, vì tính cách duy nhất và chưa từng có của sự Đồng Trinh, vì môi trường của nó trước khi sinh con, trong khi sinh con và sau khi sinh con, vì ý nghĩa của nó tái tạo con người từ đất Đồng Trinh, bằng chứng sự can thiệp của Thiên Chúa, vì các chiều kích của nó tuyệt đối vắng bóng sự hư nát vật lý, luân lý và tinh thần, dấu chỉ sự thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, sự Đồng Trinh khiến cho con người của Đức Maria cảm thấy được cuốn hút vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa và của Chúa Kitô. Và hậu quả là mẹ được bao bọc bởi một ý thức tôn sùng và kính trọng, đôi khi thánh thiêng. Lý do thứ ba là giáo lý về Đức Maria Eva mới. Nó đưa ra ánh sáng tầm quan trọng xã hội và các hiệu quả đại đồng của việc gắn bó với Đức Trinh Nữ, gắn bó với chương trình của Thiên Chúa, góp phần vào việc làm nổi dậy phụng tự khẩn cầu Đức Maria. Lý do thứ bốn là việc từ từ khám phá ra sự thánh thiện cá nhân của Đức Maria, nghĩa là các nhân đức của mẹ, đức tin, đức vâng lời, đức khó nghèo, tinh thần cầu nguyện, đức khiêm nhường, đức trong sạch, đức hiền dịu. Nó dẫn đưa tới chỗ đề nghị mẹ Maria như mẫu gương của cuộc sống Kitô. Các biểu lộ phụng tự có thể quy chiếu về lòng tôn sùng, trong đó bao gồm cả các tâm tình khâm phục và các diễn tả chúc tụng, hay quy chiếu về sự khẩn cầu và noi gương bắt chước. Và ở đâu có thể nhận ra một khẩu hiệu của thiện cảm trìu mến, thì ở đó có thể nói đến tình yêu. Nói chung, từ bản chất của đa số các tài liệu hộ giáo, thư tín, các tranh luận, các chú giải kinh thánh v.v., nền văn chương giáo phụ tiền công đồng chung Nicea không chứng nhận các hành động nhưng chứng nhận các thái độ phụng tự đối với Đức Trinh Nữ. Trong số các tài liệu này, có thể nhận ra các tài liệu liên quan mật thiết với phụng vụ như các bài thánh thi, các bài giảng, trong phần chính của phụng vụ thánh thể, trong lễ nghi ban bí tích rửa tội, tại các nơi có tính cách phụng tự như các đền đài dâng kính Đức Mẹ tại Nazareth và Jerusalem, trong các hầm mộ nghĩa trang Kitô ở Roma.
Trong thời tiền công đồng chung Nicea, các trình thuật tin mừng gợi hứng cho cộng đoàn Kitô có thái độ phụng tự tôn sùng Đức Maria, bao gồm các văn bản kinh thánh liên quan tới thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Có ba văn bản chính: trình thuật sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth và việc sinh hạ Chúa Giêsu. Trong khi các biến cố như tiệc cưới tại làng Cana và sự hiện diện của Đức Trinh Nữ dưới chân thập giá đã không gây ra nhiều phản ánh phụng tự. Ngoài các dữ kiện tiểu sử tìm thấy trong các sách tin mừng, có hai khía cạnh trong cuộc sống của Đức Maria lôi kéo sự chú ý của các cộng đoàn giáo hội, đặc biệt là cộng đoàn Do Thái Kitô, gắn liền với các ký ức lịch sử về Đức Trinh Nữ. Đó là nguồn gốc của Đức Maria làm nảy sinh ra tập sách nhỏ tựa đề Việc Đức Maria sinh ra thuộc thế kỷ thứ hai. Và sự kết thúc cuộc đời của mẹ lấy hứng từ câu chuyện Đức Maria ngủ thuộc thế kỷ thứ ba, được sáng tác trong môi trường các người bà con của Đức Maria. Hai mạo thư này là hoa trái, diễn tả một sự tôn sùng đặc biệt đối với mẹ Chúa Giêsu. Phụng tự kính Đức Trinh Nữ Maria nảy sinh và phát triển bên trong giáo hội, như hiệu quả việc đào sâu các dữ kiện của Thánh Kinh. Thế rồi việc đào sâu ấy được xác định bởi nhu cầu trả lời cho nhiều giải thích phi chính thống về biến cố nền tảng là việc nhập thể của ngôi lời. Trong thời xa xưa ấy, người ta bắt đầu nhận thấy điều mà đối với chúng ta ngày nay là kinh nghiệm thần học bình thường. Đó là vì việc tham dự của mẹ vào lịch sử cứu độ, Đức Maria quy tụ và làm vang vọng lên nơi mẹ các dữ kiện cao cả nhất của đức tin. Các tiến triển lớn trong các nghiên cứu về các giáo phụ xác nhận với chúng ta rằng Đức Maria thành Nazareth bị lôi cuốn vào trong cuộc thảo luận Kitô học. Và các nghiên cứu ấy cho phép chúng ta khẳng định một cách chắc chắn rằng sự phát triển của lòng sùng kính Đức Maria là do việc đào sâu các dữ kiện lòng tin. Do đó, không được tìm kiếm các nguồn gốc và sự phát triển lòng tôn sùng Đức Maria trong việc chuyển rời sang phụng tự ngoại giáo đối với các nữ thần của họ. Đây là luận thuyết thịnh hành hồi cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nhưng ngày nay nó đã được vượt thắng vì hoàn toàn vô lý. Các nghiên cứu phụng vụ so sánh tỉ mỉ giữa phụng tự ngoại giáo đối với các nữ thần như trong thói quen của các dân tộc Phoenicia, Canaan, Hy Lạp, Ai Cập, Carthago, Assyria v.v. và phụng tự Kitô đối với mẹ của Đức Giêsu cho thấy sự khác biệt triệt để của lòng tôn sùng Kitô đối với Đức Maria và lòng sùng mộ của các dân tộc ngoại giáo đối với các nữ thần của họ. Giáo hội trong ba thế kỷ đầu đã không chỉ không nhân nhượng với việc tôn thờ của các hình thái văn hóa trộn lẫn tôn giáo, mà còn cho thấy sự chống đối mạnh mẽ và một sự e dè hầu như là bẩm sinh đối với phụng tự ngoại giáo nữa.
Không có gì xa lạ hơn với đức tin và tâm thức của các Kitô hữu thời tiền công đồng chung Nicea cho bằng việc biến Đức Maria thành một nữ thần. Vì đối với họ, cho dù Đức Maria là đối tượng sự tuyển chọn ưu ái của Thiên Chúa, mẹ cũng chỉ là một thụ tạo tinh tuyền, một người con gái của tổ phụ Abraham. Mẹ không siêu vượt lên trên phạm vi nhân loại. Đức Maria là một phụ nữ Do Thái. Và nếu có tác giả nào đó phản ứng chống lại các vu khống và tin rằng mình ban cho Đức Maria uy tín lớn hơn bằng cách khiến cho Đức Maria sinh ra trong một gia đình giàu có như tác giả tác phẩm Sự sinh ra của Đức Maria, thì cũng có tác giả khác dựa trên yếu tố lịch sử nhắc cho mọi người nhớ rằng Đức Maria là một phụ nữ nghèo có gốc gác khiêm tốn. Trừ một vài trùng hợp có tính cách từ vị và vài tương tự nhỏ trong nội dung có thể dẫn tới các hạt giống chân lý mà theo các giáo phụ, ngôi lời cũng đã đặt để nơi các triết gia ngoại giáo. Không có gì gặp thấy trong việc tôn thờ các nữ thần ngoại giáo như việc đề cao sự phong phú, tôn thờ phụ nữ như biểu tượng của sự sống, huyền thoại hóa tính dục. Chủ trương duy thiên nhiên và ý nghĩa vũ hoàn có thể gặp trong lòng sùng mộ của Kitô hữu trong các thế kỷ đầu đối với Đức Trinh Nữ Maria. Trong đó người ta không thấy có dấu vết các tư tế nam nữ của Đức Maria, các lễ vật hay của lễ dâng nhân danh người, các thực hành trái nghịch với luân lý Kitô. Trong việc sùng mộ Đức Trinh Nữ, tất cả diễn ra trong một cách thức khác, bởi vì nó có các nguồn gốc khác lòng tôn sùng ngoại giáo. Sau khi duyệt xét việc tôn sùng Đức Maria trong các thế kỷ đầu, chúng ta thấy thật khó có thể phân biệt các biểu hiện phụng tử có tính cách phụng vụ khỏi các biểu hiệu không có tính cách phụng vụ. Nhưng có thể khẳng định rằng, việc tôn sùng đó nảy sinh và phát triển trong lòng tin Kitô và theo một mô thức đặc biệt của Kinh Thánh phụng vụ, mô thức của bài thánh thi Magnificat. Trong bài thánh thi đó, thánh thi của Đức Maria và thánh thi phụng vụ của cộng đoàn Kitô tiên khởi, Đức Trinh Nữ chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa vì các điều trọng đại người đã làm nơi mẹ cho ơn cứu độ của loài người. Đó là hướng đi tinh túy nhất của phụng vụ Kitô. Nó là việc cử hành các điều kỳ diệu của Thiên Chúa, trong đó có biến cố cứu độ vĩ đại là việc nhập thể của ngôi lời nơi cung lòng trinh trắng của Đức Maria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.